Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi phần 1 của tác phẩm Sự lạ Fatima, hồi ký của chị Lucia. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Lan Thi
và Kim Hà. Hồi ký 1. Lời giới thiệu. Chắc chắn đây không phải là thủ bản thứ nhất do chị Lucia viết mà chúng tôi có, nhưng đây là tài liệu dài nhất chị đã viết. Thật ra, chúng tôi có những lá thư, nhiều lá thư, những câu phỏng vấn, những bản tường thuật, vân vân. Nhưng lúc này đây, chúng tôi có một tài liệu dài và quan trọng ngay trước mặt chúng tôi. Nếu chị Lucia đã không bằng lòng viết ra, làm cách nào chúng tôi có thể hoàn thành được? Ngày 12 tháng 9 năm 1935, di hài của Jacinta được đem từ Villa Nova de Urem về nghĩa trang Fatima. Nhân dịp này, người ta đã chụp nhiều hình về di hài này. Đức giám mục đã gửi đi một tấm cho chị Lucia. Hồi đó đang ở tại tu viện Ponta Vedra, ngày 17 tháng 11 năm 1935, chị Lucia viết thư cảm ơn. Trong đó có câu:
đa tạ đức cha đã cho con những tấm hình, con chẳng bao giờ có thể diễn tả được những tấm hình ấy giá trị như thế nào, nhất là những tấm hình về Jacinta. Con cảm thấy như mở khăn liệm của em ra, để thấy lại tất cả. Con bị thu hút thật sự, niềm vui của con thật rất lớn lao khi lại được nhìn thấy người bạn thân nhất ngày còn thơ ấu. Em chỉ là trẻ nhỏ, chỉ sống trong ít năm. Những năm còn lại, em đã biết nhân đức là thế nào, đã biết tỏ lòng mến Chúa và Đức Mẹ qua những hy sinh là thế nào.
Những hồi tưởng rất sống động về Jacinta, người em họ nhỏ bé này, là căn nguyên cho Đức Giám Mục muốn chị viết ra mọi điều chị còn nhớ được về Jacinta. Thủ bản, chị bắt đầu từ tuần thứ hai trong tháng 12, đã hoàn tất vào dịp lễ sinh nhật năm 1935, nghĩa là không đầy hai tuần. Thủ bản chị Lucia đã soạn thật là hoàn hảo, trong đó trình bày hình ảnh về Jacinta được hồi tưởng trong ký ức chị Lucia. Tất rằng, chị Lucia không chủ ý viết truyện hiện ra cho chúng ta. Việc hiện ra chỉ là cái khung để treo tấm hình của Jacinta trên đó. Lời lẽ thủ bản thật là đơn thành, và người ta có thể nói ngay là: còn như thời thơ ấu, bất cứ khi nào chị viết điều gì liên quan tới tuổi thơ, chị Lucia chẳng hề mất năng khiếu cảm nghiệm thực tại, bất cứ lúc nào chị mô tả một sự kiện nào.
Lời thân thưa, cầu nguyện và vâng phục. Giêsu Maria Giuse, kính thưa Đức Cha, sau khi đã van nài sự phù trợ rất thánh trái tim Chúa Giêsu và mẹ Maria, mẹ nhân từ, xin soi sáng và xin ơn thánh nơi chân nhà tạ, để khi con viết sẽ không có gì không quy về việc vinh danh Chúa và mẹ đồng trinh. Giờ đây con nhận làm việc này thay vì lo ngại, vì hầu như con chẳng biết nói gì về Jacinta, mà không trực tiếp hay gián tiếp nói về bản thân khốn khó của con. Tuy nhiên, con vâng lời, ý của Đức Cha đối với con là ý Chúa nhân lành chúng ta tỏ hiện.
Rồi con bắt đầu bổn phận này, con xin trái tim cực thánh Chúa Giêsu và mẹ Maria đoái thương chúc lành và dùng hành vi vâng phục này ban cho các tội nhân khốn khó ơn trở lại. Vì những tội nhân này mà em Jacinta đã quảng đại hy sinh bản thân mình. Thưa Đức Cha, con biết Đức Cha không mong nhận được nơi con một án văn lưu loát, vì Đức Cha biết con bất lực và bất xứng chừng nào rồi. Con sẽ thưa với Đức Cha điều con nhớ được về linh hồn này nhờ ơn Chúa. Con đã là người bạn tín cẩn mật thiết nhất của em. Con có lòng ngưỡng mộ cao cả sự thánh thiện của em. Con rất quý mến và kính trọng em
và ôm ấp những kỷ niệm quý báu nơi em.
Giữ những bí mật, mặc dầu thiện chí con muốn vâng lời, con tin rằng Đức Cha sẽ cho phép con giữ lại vài điều liên quan tới con và Jacinta, mà con không muốn ai đọc trước khi con đi vào cõi đời đời. Đức Cha sẽ chẳng lấy làm lạ khi con giữ lại vài điều bí mật và vài điều khác cho cõi đời đời. Thực ra, chính Đức Mẹ cũng đã chẳng làm gương cho con sao? Phúc âm đã chẳng nói Đức Mẹ giữ mọi điều trong lòng của người sao? Và hơn ai hết, trái tim vô nhiễm này đã tỏ cho chúng con những bí mật của lòng thương xót Chúa. Tuy vậy, người giữ chúng trong tâm hồn người như trong vườn rào kín và đem chúng vào lâu đài vua cả.
Lại nữa, con nhớ một câu châm ngôn con học được nơi một linh mục thánh thiện hồi con mới lên 12 tuổi. Sau khi đã hỏi nhiều trẻ em khác, Ngài đến hỏi con, trong các câu hỏi đó, có câu con không muốn nói. Sau khi chấm dứt hàng loạt các câu hỏi mà không tìm được câu trả lời thỏa đáng về vấn đề này, có lẽ Ngài nhận thấy Ngài đã hỏi một vấn đề quá tế nhị, nên Cha tốt lành ấy đã ban phép lành cho con và nói.
Con ơi, đúng đấy. Bí mật công chúa Đức Vua phải được giữ kín trong đáy lòng.
Vào thời đó, con không hiểu ý nghĩa lời Ngài nói, nhưng con nhận ra rằng Ngài đồng ý với cách hành động của con. Tuy nhiên, con đã không quên lời Ngài, và bây giờ con đã hiểu những lời ấy. Vị linh mục thánh thiện này vào thời đó là tổng đại diện của Torres Novas. Ngài chẳng biết rằng ít lời đó đã đem lại nhiều may lành cho linh hồn con, và đó là lý do tại sao con rất biết ơn khi nhớ đến Ngài.
Nhưng một hôm, con tìm thấy lời khuyên của vị linh mục thánh thiện khác gìn giữ con trong những vấn đề không nói ra được. Vì con đã không biết phải trả lời sao khi người ta hỏi con rằng rất thánh đồng trinh đã không nói với con những điều khác nữa ư? Vị linh mục này là vị tổng đại diện của Olivan. Ngài nói với chúng
con nhỏ ơi, con ngoan lắm. Con giữ những bí mật trong linh hồn giữa Chúa và con. Khi người ta hỏi con chỉ phải trả lời. Phải, bà đã nói nhiều hơn nữa, nhưng đó là điều bí mật.
Nếu người ta hỏi thêm con về vấn đề này, hãy nghĩ đến bí mật mà Đức Mẹ đã tỏ cho con, rồi nói.
Đức Mẹ bảo chúng con không nói gì với bất cứ ai, vì vậy chúng con không nói được. Nhờ cách này, chúng con có thể giữ bí mật dưới sự che chở của Đức Mẹ. Con đã hiểu rõ lời giải nghĩa và hướng dẫn của vị linh mục cao niên đáng kính này là thế nào. Con đã dùng nhiều giờ quá để giáo đầu, và Đức Cha sẽ tự hỏi những lời giáo đầu ấy có ý nghĩa gì. Con muốn xem con có thể bắt đầu trình bày những điều con còn nhớ về đời sống của Jacinta không? Vì con không có thời giờ rảnh để sắp xếp, con phải tận dụng những thời giờ khi chúng con làm việc trong thinh lặng để nhớ lại và viết ra mọi điều mà trái tin rất thánh Chúa Giêsu và Đức Mẹ muốn con nhớ, với giấy và cây viết chì để dưới máy khâu.
Gửi cho Jacinta. Mô lệ rời trần thế, em đi như người bay. Jacinta có hay, trong đau đớn tột cùng, Chúa Giêsu yêu em, đừng quên lời nài van, lời chị cầu với em, luôn là bạn của chị.
Trước ngai tòa cao quang, đức nữ trinh mai hoa, bông huệ của tinh khiết, viên ngọc ánh chói chang, trên đó nước thiên đàng, em sống trong vinh quang. Thần sốt mến tình yêu với em trai nhỏ bé cạnh chân thầy chí ái, cầu cho chị.
Tính tình của Jacinta, những tính tự nhiên. Kính thưa Đức Cha, trước khi xảy ra sự việc năm 1917, ngoài sự gắn bó giữa chúng con về tình họ hàng, không có quyến rũ nào đặc biệt khiến con thích làm bạn với Jacinta và Francisco hơn những trẻ khác. Trái lại, đôi khi con thấy làm bạn với Jacinta rất là bực mình nữa, vì tính quá nhạy cảm của em. Chỉ cần một sự tranh cãi nho nhỏ giữa đám trẻ khi chơi với nhau cũng đủ làm cho Jacinta hờn dỗi, đi vào một góc, như chúng con thường nói là đi cột lừa. Và dù có dùng những kiểu năn nỉ dỗ dành Jacinta mà tụi trẻ chúng con rất quen biết, cũng không làm cho em trở lại chơi được. Chính em phải được chọn trò chơi cũng như người chơi với em. Tuy vậy, lòng em đã được dọn sẵn. Chúa đã ban cho em những đức tính dịu dàng và nhu mì. Những đức tính này làm cho em thành khả ái và lôi cuốn. Con không biết tại sao Jacinta và em Francisco yêu con một cách đặc biệt, và hầu như luôn luôn đến tìm con khi các em muốn chơi. Các em không thích làm bạn với các trẻ khác, và thường bảo con đi với các em ra tận ngoài giếng, cuối vườn nhà cha mẹ của con.
Một lần con ra đấy, Jacinta chọn trò chơi chúng con thường chơi. Những trò chơi em thích nhất thường là chơi sỏi và chơi nút áo, mà chúng con thường ngồi chơi trên những phiến đá bên bờ giếng, dưới bóng cây ô liu và hai cây mận. Trò chơi nút áo thường làm con rất phiền sầu, vì khi con được gọi về dùng bữa, con phải tìm lại những cái nút áo của con. Thường thì không được, vì Jacinta đã thắng hết rồi. Như thế là má con lại mắng con. Con phải vội vã đứng vào, nhưng khó khăn làm sao, vì con phải thuyết phục Jacinta trả nút lại cho con. Và thêm vào sự hờn dỗi, em lại cố giữ lấy. Em muốn giữ lại các nút đó để lần sau chơi. Em không phải bỏ nút của mình ra, chỉ có một cách đe rằng không bao giờ chơi với em nữa, con mới thành công để lấy lại nút áo của con.
Nhiều khi con thấy không thể làm những điều cô bạn nhỏ này muốn. Một trong các chị lớn của con là thợ dệt và thợ may. Hai chúng con ở nhà cả ngày. Vì thế những người láng giềng thường xin má con để cho con cái họ chơi trong sân của nhà con khi họ đi làm ngoài đồng. Đám trẻ ở chơi với con có chị con canh chừng. Mẹ con luôn cho như thế, và dù là mất thì giờ của chị con. Con ở đó để chơi với chúng và canh chừng chúng, không cho chúng rơi xuống giếng trong vườn nhà. Ba cây vả lớn dợp bóng cho lũ trẻ dưới bầu trời oi ả. Chúng con thường đu đưa cành cây và ăn bữa chiều trên nền cũ.
Một hôm, Jacinta và anh đến rủ con đi với chúng vào xó xỉnh thường chơi. Con nói với các em, con không đi được vì mẹ con đã bảo con ở lại nhà. Bực mình, nhưng rồi cũng nhượng bộ, hai bạn nhỏ tham dự trò chơi của chúng con. Vào lúc nghỉ trưa, mẹ con thường dạy con cái những bài giáo lý, nhất là khi mùa chay gần tới, vì má con nói,
má không muốn xấu hổ vì chúng con khi cha xứ hỏi chúng con về giáo lý của mùa phục sinh.
Do đó, tất cả các trẻ đều có mặt trong lúc nghe giáo lý, kể cả Jacinta nữa.
Tính nhạy cảm. Một hôm, một trong những em này kết tội em khác một cách sỗ sàng. Mẹ con la hắn cách rất là nghiêm khắc, cho nó biết là nó không được nói tục tĩu như thế, vì là điều tội và mất lòng Chúa Giêsu hài đồng. Những kẻ phạm tội như thế mà không xưng, sẽ phải xuống hỏa ngục. Em Jacinta nhỏ đã không quên bài học này. Một lúc rất gần đấy, khi đám trẻ đến, em nói,
hôm nay má chị có cho chị đi chơi không?
Không em ạ.
Vậy em với Francisco về sân nhà em.
Sao lại không ở đây vậy?
Má em không muốn chúng em ở đây vì khi có các trẻ khác. Má bảo chúng em chơi ở sân nhà, má không muốn em học theo những lời tục tĩu. Cái đó là tội mà Chúa hài đồng không thích.
Rồi em nói thầm vào tai của con.
Nếu má cho chị có lại nhà em chơi không?
Có chứ.
Vậy đi xin má chị đi.
Rồi cầm lấy tay anh mình, em đã đi về nhà. Nói về những trò chơi mà Jacinta thích, có một trò gọi là săn của. Có lẽ đức cha đã biết, người thua phải làm bất cứ cái gì mà người thắng bảo làm. Jacinta thích bắt người thua đi đuổi bắt bướm đưa về cho em. Có lần em bắt đi hái hoa mà em thích. Một hôm, chúng con chơi trò săn của tại nhà con. Con thắng. Lần này con bắt em phải làm điều con muốn. Lúc ấy, anh con đang ngồi viết ở bàn. Con bảo Jacinta đến ôm hôn anh, nhưng Jacinta phản đối.
Làm cái đó không? Bảo em làm cái gì khác? Sao không bảo em đến hôn Chúa treo ở kia?
Ở đó có tượng thánh giá treo trên tường. Được rồi, đứng lên ghế tháo thánh giá xuống nhé, quỳ gối ôm thánh giá rồi hôn 3 lần. Một lần cho Francisco, một lần cho chị, và lần chót cho em đó.
Hôn Chúa? Được, em sẽ hôn bao nhiêu lần như chị muốn.
Và rồi em chạy tới tháo thánh giá, em ấm và hôn với tất cả lòng sốt sắng, đến nỗi con không bao giờ quên được. Rồi chăm chú nhìn vào tượng, em hỏi,
tại sao Chúa chịu đóng đinh trên thánh giá vậy?
Vì Chúa muốn chết cho chúng ta đó.
Kể cho em nghe, sao lại như thế? Jacinta yêu mến Chúa chịu nạn. Vào các buổi chiều, má con thường kể chuyện. Ba con và chị cả con kể cho chúng con những chuyện thần tiên biến hóa, các nàng công chúa mặc áo vàng và những con chim câu của nhà vua. Cùng với những chuyện ấy, má con kể thêm về chuyện thương khó Chúa, về Thánh Gioan Tiền Hô và các chuyện khác nữa. Vì thế, con biết được chuyện cuộc tử nạn của Chúa. Con chỉ cần nghe kể chuyện vào một lần nào đó, con có thể kể lại chuyện đó với đầy đủ chi tiết. Con sẽ kể cho các bạn con từng lời chuyện của Chúa. Lúc đó chị con đi ngang qua và thấy chúng con nắm thánh giá trong tay. Chị cầm lấy và mắng chúng con. Chị nói, chị không muốn chúng con cầm vật thánh như vậy. Jacinta đứng lên gần chị và nói,
chị Maria à, thôi đừng mắng nữa nha. Em đã lấy thánh giá đó, nhưng em sẽ không lấy nữa đâu. Chị con tỏ vẻ âu yếm Jacinta và bảo chúng con ra ngoài chơi. Chúng con đem hết đồ chơi đi với chúng con. Khi ra ngoài bờ giếng, con tiếp tục kể chuyện con đang kể dở. Có một chỗ kín sau lùm cây rẻ, đống đá và cây mâm xôi. Những năm sau đó, chúng con chọn chỗ này để kể những chuyện thân mật hơn, đọc những lời nguyện sốt sắng hơn. Và con thưa với Đức Cha mọi sự, cả những giọt lệ của chúng con nữa, và đôi khi là những giọt lệ đắng cay. Chúng con hòa nước mắt lẫn với nước giếng, chúng con thường uống. Điều này không làm cho giếng trở nên hình ảnh Đức Mẹ sao? Trong trái tim mẹ, chúng con được lau khô những giọt lệ và uống sự an ủi tinh khiết nhất.
Nhưng để con trở lại câu chuyện vừa rồi, khi em nhỏ Jacinta nghe con kể về sự đau khổ của Chúa, em cảm động đến rơi lệ. Từ hôm ấy, em thường bắt con kể đi, kể lại cho em nghe. Em đã khóc và buồn bã nói,
ôi, Chúa Giê-xu đáng thương, con không bao giờ phạm tội nữa đâu, con không muốn Chúa chịu khổ như vậy nữa. Những cảm giác tế nhị của Jacinta. Khi màn đêm về, Jacinta thích ra ngồi ngoài thềm trước nhà em. Ở đó, em ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn tươi đẹp, em chiêm ngắm bầu trời lấp lánh ánh sao, em ngây ngất với những đêm trăng vằng vặc. Chúng con đố nhau xem ai đếm được nhiều sao. Chúng con gọi sao là đèn của các thiên thần, trăng là đèn của Đức Mẹ, và mặt trời là đèn của Chúa. Do đó, đôi khi Jacinta bảo con,
em thích đèn của Đức Mẹ hơn, nó không thiêu đốt hay làm em quáng mắt như đèn của Chúa.
Thật vậy, mặt trời rất nóng vào những ngày hè, và Jacinta, em bé nhạy cảm rất khổ vì nóng.
Jacinta nhìn và học. Vì chị con ở trong hội thánh tâm, nên mỗi khi tới lượt em vào rước lễ trọng thể, chị cũng đưa con đến rước lễ. Có lần, cô còn đem con đi xem nghi lễ, Jacinta được hóa trang làm thiên thần tung hoa. Từ bữa đó, em hay bỏ chúng con khi đang chơi để đi hái đầy hoa vào vạt áo, rồi em trở lại và tung từng bông lên đầu con.
Jacinta này, sao em lại tung hoa cho chị như vậy?
Em tung hoa cho chị, em làm như các thiên thần làm.
Hàng năm, vào ngày lễ lớn, có lẽ là lễ kính mừng Thánh Chúa, chị con thường chuẩn bị cho các em được chọn làm thiên thần trong các cuộc rước. Các em bước đi bên cạnh Phương Du và tung hoa. Con thường được chọn làm một trong các em đó. Một hôm sau khi chị con thử áo cho con kể cho Jacinta những gì về ngày lễ sắp tới, và con sẽ tung hoa trước Chúa Giêsu làm sao. Jacinta này, con xin với chị con cho em được tung hoa như vậy. Hai chúng con đi với nhau để xin. Chị con nói Jacinta có thể tung được, và chị thử áo cho em. Vào lúc tập dượt, chị giải thích cho chúng con tung hoa trước Chúa Giêsu như thế nào. Jacinta hỏi,
chúng em có thấy Chúa không?
Chị con trả lời,
có, cha xứ sẽ triệu người. Jacinta vui mừng nhảy lên và hỏi tiếp xem phải chờ bao lâu nữa mới tới ngày lễ. Sau cùng, ngày chờ đợi lâu dài đã tới. Jacinta thấy nức lòng hồi hộp. Hai chúng con có chỗ gần bàn thờ, rồi chúng con đi bên cạnh kiệu, mỗi đứa mang một giỏ hoa. Mỗi khi chị con bảo tung hoa, con liền tung cho Chúa. Nhưng dù con đã làm hiệu cho Jacinta, con không thể bảo em tung được một cánh hoa nào. Em gắn chặt mắt vào cha xứ, và cứ mãi như vậy. Khi cuộc cung nghinh chấm dứt, chị con đem chúng con ra ngoài rồi hỏi,
Jacinta này, sao em lại không tung hoa cho Chúa nhỉ?
Vì em không thấy Chúa. Rồi Jacinta hỏi con,
chị có thấy Chúa không?
Dĩ nhiên là không. Em không biết rằng Chúa ở trong hình bánh, không thể thấy được sao? Người ẩn mình, người là đứng chúng ta sẽ lãnh nhận khi rước lễ.
Còn chị, khi chị rước lễ, chị có nói chuyện với Chúa không?
Có chứ.
Nhưng sao chị không thấy Chúa?
Vì người ẩn hình.
Em sẽ xin má em cho em đi rước lễ thôi.
Cha xứ không cho em rước lễ khi em được 10 tuổi.
Nhưng chị chưa được 10 tuổi mà chị đã rước lễ rồi mà.
Vì chị thuộc hết giáo lý, còn em không thuộc.
Sau đó hai người bạn nhỏ của con xin con dạy giáo lý cho chúng. Thế là con trở thành giảng viên giáo lý. Và các em học giáo lý một cách phấn khởi lạ lùng. Nhưng dù con luôn luôn có thể trả lời các câu hỏi của các em trong vấn đề con đang dạy các em, nhưng con cũng chỉ nhớ có một ít điều thôi. Một hôm, Jacinta nói với con,
dạy em các điều khác đi, những điều chị dạy chúng em đã thuộc rồi.
Con phải nhận rằng con chỉ nhớ sự việc khi có ai hỏi con, nên con nói,
xin má các em cho các em tới nhà thờ học giáo lý.
Hai em nhỏ vì quá nhiệt tình ao ước được rước Chúa Giêsu ẩn mình, như các em gọi thế, đã về xin má, và cô con đồng ý, nhưng ít khi cô cho các em tới nhà thờ, cô nói,
từ đây tới nhà thờ xa xôi mà chúng con còn nhỏ quá, cha không cho chúng con rước lễ trước 10 tuổi đâu.
Jacinta không thôi hỏi con về Chúa Giêsu ẩn mình, con nhớ có một hôm em hỏi,
làm sao mọi người rước Chúa Giêsu ẩn mình cùng một lúc được? Vậy mỗi người được một miếng nhỏ xíu à?
Đâu có sao, em không thấy có nhiều bánh nhỏ à? Vì vậy có Chúa Giêsu ở trong mỗi người. Con phải giải thích cho em nhiều câu hỏi, không đâu vào đâu cả.
Jacinta, cô bé chăn chiên nhỏ. Lúc này, con đã khá lớn, nên mẹ con sai con đi chăn chiên, như mẹ con đã sai các chị con. Khi các chị con ở vào tuổi con, chị Carolyn đã lên 13, nên chị phải đi làm. Mẹ con đặt con trông coi đoàn vật. Con đi báo cho hai em biết tin, con không thể chơi đùa với hai em nữa. Nhưng các em không thể chịu được sự chia lìa này. Các em tới ngay với má các em, xin cho các em cũng cùng đi chăn chiên với chúng con, nhưng má các em không chịu. Chúng con không có cách nào khác, đành phải chấp nhận chia tay. Gần như mọi ngày sau đó, các em đến đón con trên đường, về nhà lúc trời hoàng hôn. Rồi chúng con ngồi xuống thềm nhà, hoặc chạy nhảy một lúc chờ Đức Bà và các thiên thần thắp đèn các ngài, hoặc đặt đèn lên như chúng con thường nói tại cửa sổ để cho chúng con ánh sáng. Vào những đêm không có ánh trăng soi, chúng con thường bảo nhau:
hôm nay đèn Đức Bà không có dầu.
Jacinta và Francisco thấy rất khó làm quen với sự vắng mặt người bạn cũ. Vì vậy, các em xin đi xin lại với má cho các em đi chăn đàn chiên nhà các em. Cuối cùng, cô còn có lẽ để chấm dứt khỏi bị quấy rầy hoài, dù cô biết các con còn quá nhỏ, cũng đã bằng lòng cho các em đi chăn đàn chiên nhà các em. Thật là sung sướng, các em chạy đến báo tin cho con và hỏi cách làm sao để hàng ngày có thể chăn chung đàn chiên của chúng con. Mỗi người phải mở hàng rào lúc má bảo, và ai tới Barrio trước sẽ được chờ đàn chiên kia tới sau. Barrio là tên một giếng nước dưới chân đồi. Khi chúng con tới giếng, chúng con sẽ quyết định hôm ấy sẽ thả chiên ở đồng cỏ nào. Lập tức lên đường, chúng con sung sướng như đang đi dự lễ.
Thưa Đức Cha, bây giờ chúng ta coi Jacinta trong cuộc đời mới như là một cô bé chăn chiên. Chúng con chinh phục đám chiên bằng cách chia bữa trưa cho chúng. Nghĩa là, khi chúng con tới đồng cỏ, chúng con có thể chơi tùy thích, chắc bụng rằng chúng không đi lạc xa chỗ của chúng con. Jacinta thích nghe tiếng vang của âm thanh vọng lại từ dưới thung lũng. Vì vậy, một trò chơi thú vị của chúng con là leo lên tận đỉnh đồi, ngồi trên hòn đá to nhất mà có thể tìm được, rồi gào lên nhiều tiếng khác nhau, to hết cỡ. Tên vang lại rõ nhất là tên Maria. Đôi khi Jacinta đọc cả kinh kính mừng bằng cách gào to như thế này, chỉ nói tiếng sau khi tiếng trước đã dứt âm vang.
Chúng con cũng thích ca hát nữa. Chúng con hát các bài dân ca, tiếc rằng con chỉ biết một số bài. Jacinta thích các bài Chào Bà Hoàng Diễm Lệ, Người Toàn Trinh, Thiên Thần Hát Với Em. Chúng con rất khoái nhảy, bất cứ nhạc cụ nào các mục đồng khác chơi mà chúng con nghe được đủ làm cho chúng con bỏ những trò chơi đang chơi. Jacinta có biệt tài nhảy múa. Chúng con được căn dặn là đọc kinh Mân Côi sau bữa trưa, nhưng cả ngày để chơi hình như ngắn quá, chúng con tìm ra cách giải quyết mau lẹ để rồi còn chơi. Trong khi ngón tay lần hạt, miệng chúng con chỉ đọc kính mừng Maria, kính mừng Maria vào cuối mỗi mầu nhiệm. Chúng con ngưng lại một chút rồi chỉ đọc đơn giản lạy Cha chúng con. Vì thế, trong nháy mắt, chúng con đã đọc xong một chuỗi Mân Côi. Jacinta cũng thích ôm các con chiên nhỏ trong cánh tay, đặt chúng vào lòng, vỗ về chúng, hôn chúng và tối đến bế chúng về nhà để chúng khỏi bị mệt. Một hôm trên đường về, em bước đi giữa đàn chiên. Con hỏi em:
Jacinta này, em làm gì mà đi giữa đàn chiên như vậy?
Em muốn giống như Chúa Giêsu trong bức hình người ta cho em. Ngài làm như thế này, Ngài đi giữa đàn chiên và ôm một con trong tay Ngài.
Hiện ra lần thứ nhất. Thưa Đức Cha, bây giờ Đức Cha đã biết ít nhiều về đời của Jacinta trong 7 năm đầu đời như thế nào. Trước ngày 13 tháng 5 năm 1917, ngày tươi sáng như bao nhiêu ngày trước. Ngày đó, bởi cơ may, nếu trong ý định của Chúa quan phòng như một cơ may, chúng con chọn nơi chăn chiên trên đồng cỏ của ba má con, gọi là đồng Cora da Iria. Chúng con thường chọn đồng cỏ tại Barrio, như con đã viết ở trên, nghĩa là chúng con lại phải đi qua một cánh đồng hoang dài đến Cova da Iria. Như vậy chúng con phải đi xa gấp đôi, chúng con còn phải đi chậm để bày chiên gặm cỏ dọc đường. Vì thế chúng con tới Cova vào lúc gần trưa. Con không ngừng tại đây để thưa cùng Đức Cha chuyện gì đã xảy ra hôm đó, vì Đức Cha đã biết rõ rồi, kể lại chỉ làm phí thì giờ. ngay việc con đang viết đây cũng làm phí thì giờ. Nếu không làm vì Đức vâng lời, vì con không thể thấy cái gì hay ho Đức Cha sẽ rút ra từ việc này, trừ ra Đức Cha biết rõ hơn về đời sống ngay lành của Jacinta.
Trước khi thưa Đức Cha những điều con nhớ về quãng đời mới này của Jacinta, con phải minh xác rằng có một số phương diện về việc Đức Mẹ hiện ra mà chúng con đã đồng ý không nói ra với bất cứ ai. Tuy nhiên, bây giờ con phải nói ra để giải thích vì sao Jacinta đã chấp nhận vì yêu mến Chúa thiết tha giường ấy, vì đau khổ cho các tội nhân, vì phần dỗi họ mà em hy sinh mình cách rất quảng đại. Đức Cha đã biết rằng em là một người khi vì vui vẻ không thể kiềm hãm nhưng đã tiết lộ những điều chúng con đã ước định với nhau. Ngày chính giữa trưa hôm ấy, khi chúng con đang trầm tư suy nghĩ, Jacinta đột nhiên hứng khởi kêu lên:
"Ồ, bà đẹp chừng nào!"
Con nói:
"Chị không thể biết được sẽ xảy ra làm sao nếu em không giữ kín lại đi nói cho người khác biết."
Em trả lời:
"Không, em không nói đâu, đừng có lo."
Hôm sau, Francisco chạy đến bảo con:
"Tối hôm qua ở nhà, Jacinta đã nói tất cả câu chuyện ra rồi."
Jacinta lắng nghe lời buộc tội không nói một lời. Con nói với em:
"Em thấy đấy, chuyện này chị đang nghĩ sẽ xảy ra cơ mà."
"Có cái gì trong em khiến em không thể giữ im lặng được?" Jacinta nói rồi khóc. "Ồ, đừng khóc nữa, đừng nói bất cứ cái gì cho bất cứ ai nữa về những điều Đức Bà đã nói với chúng ta."
"Nhưng em đã nói ra rồi."
"Em đã nói những gì?"
"Em nói Đức Bà hứa sẽ đưa chúng em về thiên đường mà."
"Chị nghĩ trước em sẽ nói như vậy."
"Tha cho em đi, em sẽ không nói với bất cứ ai về bất cứ điều gì nữa đâu." Phản ảnh suy tư về hỏa ngục. Hôm đó khi chúng con tới đồng cỏ, Jacinta ngồi thừ trên tảng đá suy nghĩ.
"Jacinta đến đây chơi."
"Hôm nay em không muốn chơi đâu."
"Sao không?"
"Vì em đang suy nghĩ đó mà. Đức Mẹ bảo chúng ta đọc kinh Mân Côi và hy sinh cầu cho tội nhân trở lại. Nên từ nay trở đi, đọc kinh Mân Côi chúng ta phải đọc cả kinh Kính Mừng và kinh Lạy Cha. Nhưng làm cách nào chúng ta kiếm ra sự hy sinh đây?"
Ngay lúc đó Francisco nghĩ ra một hy sinh hay.
"Đem phần ăn trưa của chúng ta cho bầy chiên đi. Chúng ta hy sinh không ăn trưa nữa."
Vài phút sau, hộp đựng đồ ăn trưa của chúng con đã được đem chia cho đám chiên. Thế là trưa hôm ấy, chúng con ăn chay, ngạt như các thầy tu ẩn Kathusia. Jacinta vẫn ngồi trên tảng đá đăm chiêu hỏi con:
"Đức Bà cũng đã nói, nhiều linh hồn phải xa hỏa ngục. Vậy hỏa ngục là gì?"
"Nó giống như một cái vực rất sâu, đầy thú dữ và đầy lửa cháy. Má chị thường giải nghĩa cho chị như vậy, và đó là nơi những người phạm tội mà không xưng tú phải xa vào. Họ ở đấy và chịu thiêu đốt đời đời."
"Họ không bao giờ được ra đó nữa hả?"
"Đúng rồi."
"Sau cả nhiều nhiều năm cũng không à?"
"Hỏa ngục không bao giờ tận cả."
"Vậy thiên đàng cũng không bao giờ tận sao?"
"Ai được lên thiên đàng cũng không bao giờ phải ra khỏi đấy."
"Đó là chuyện đời đời em biết không? Không bao giờ có tận cùng cả."
Lần thứ nhất, chúng con suy nghĩ về hỏa ngục và sự đời đời là thế nào. Điều gây ấn tượng lớn lao nhất nơi Jacinta là ý tưởng đời đời. Ngay cả khi đang chơi, em cũng ngưng lại và hỏi:
"Này, sau nhiều nhiều năm có hết hỏa ngục không?"
Hoặc câu khác:
"Những người bị thiêu đốt trong hỏa ngục không bao giờ chết sao? Họ không trở thành tro sao? Nếu người ta cầu nguyện rất nhiều cho các tội nhân, thì Chúa có đem họ ra khỏi chỗ đó không? Nếu họ cũng dâng hy sinh nữa thì sao? Tội nhân khốn khổ thật, chúng ta phải cầu nguyện và làm nhiều hy sinh cho họ."
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần 1 của tác phẩm Sự Lạ Fatima hồi ký của chị Lucia nơi đây. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào ngày mai. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi tiếp phần 2 của tác phẩm Sự Lạ Fatima, hồi ký của chị Lucia. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của Lan Thi và Kim Hà.
Cải tội nhân. Jacinta để tâm rất nhiều đến vấn đề hy sinh cho tội nhân ăn năn trở lại, đến nỗi em không bỏ qua dịp nào mà không hy sinh. Có hai gia đình ở Mota, con cái họ thường đi từng nhà để ăn xin. Một hôm chúng con gặp chúng, khi chúng con đang đi với đàn chiên, vừa thấy chúng, Jacinta nói với chúng con:
đem bữa trưa của chúng ta cho những trẻ nghèo khó này để kẻ có tội ăn năn trở lại.
Rồi em chạy tới đưa đồ ăn trưa cho chúng. Trưa hôm đó, em nói với con:
em đói.
Gần đó có những cây dẻ xanh và cây sến. Cái cây còn xanh lắm. Tuy nhiên con bảo em:
chúng ta có thể ăn được đấy.
Francisco trèo lên cây dẻ xanh hái đầy túi. Nhưng Jacinta lại lưu ý chúng con nên ăn những trái xanh trên cây sến. Như vậy, chúng con sẽ hy sinh hơn, vì ăn những trái cây đắng. Thế là trưa hôm đó, chúng con thưởng thức bữa ăn tuyệt diệu. Jacinta làm hy sinh này như em thường làm và thường nhặt những trái sến xanh hay trái ô liu.
Một hôm, con bảo em:
Jacinta đừng ăn trái ấy nữa, đắng lắm.
Vì nó đắng mà em ăn để cầu cho các tội nhân trở lại. Không phải chỉ có những lần này chúng con mới ăn chay. Chúng con đồng ý rằng, bất cứ ngày nào chúng con gặp trẻ em nghèo khó như thế, chúng con sẽ cho các em phần ăn trưa của chúng con. Chúng rất sung sướng nhận những của bố thí như vậy, và chúng tìm dịp để gặp chúng con. Chúng thường đợi chúng con ở dọc đường. Jacinta đã nhận ra chúng trước chúng con, và em chạy đến cho chúng hết phần ăn của chúng con có hôm ấy. Sung sướng như em không cần phải ăn uống gì. Một ngày kia phần ăn của chúng con chỉ có hạt thông, cây chua, nấm và vài thứ khác chúng con tìm thấy quanh gốc cây thông. Bây giờ con không nhớ được những thứ này gọi là gì. Nếu có sẵn trái cây trên phần đất của ba má chúng con thường ăn những trái cây ấy.
Jacinta khao khát hy sinh, như không thể giãn được. Một hôm, người hàng xóm cho má con một đồng cỏ tốt, để cho chiên ăn. Dù đồng cỏ rất xa, và trời đang vào mùa hè, má con cũng rất vui lòng nhận món quà người hàng xóm ấy tặng, và sai con tới đó. Má bảo chúng con, cần nghỉ trưa trong bóng cây rợp, và ở đấy có ao nước, đàn chiên có thể uống được. Trên đường đi, chúng con gặp những trẻ em khó nghèo, đáng yêu. Jacinta chạy tới cho các em của bố thí thường lệ của chúng con. Thật là một ngày thích thú, nhưng mặt trời chói chang và trong gay gắt đó, trong đất hoang sỏi đá đó, hình như muốn đốt cháy vạn vật. Chúng con khát khô cổ, ở đó không có một giọt nước nào chúng con uống được. Dầu chúng con rộng lòng hy sinh, cầu cho các tội nhân ăn năn trở lại, nhưng sau trưa, chúng con không thể nhịn khát được nữa.
Gần đó có một ngôi nhà, con nói với hai em là con sẽ vào đó để xin nước uống. Hai em bằng lòng, nên con vào gõ cửa. Một bà già dáng người nhỏ và thấp, cho chúng con bình nước và một ít bánh mì. con cảm ơn, nhận lấy, rồi chạy về chia cho hai em. Con đưa bình nước cho Francisco và bảo em uống. Nhưng em trả lời,
em không muốn uống.
Sao vậy?
Em muốn chịu khó cho các linh hồn ăn năn trở lại.
Vậy thì Jacinta có uống không?
Em cũng muốn hy sinh cho các tội nhân. Rồi con đổ nước vào hốc đá để cho chuyên uống và chạy đi trả bình cho bà chủ. Sức nóng càng ngày càng gay gắt. Tiếng ếch nhái bên cạnh đáy giếng làm chúng con chịu hết nổi. Jacinta là người yếu nhược vì thiếu ăn thiếu uống, đã nói với con cách đơn sơ như bản chất tự nhiên của em.
Chị bảo dế và ếch nhái im đi, em nhức đầu kinh khủng.
Francisco nói với Jacinta.
Em không muốn chịu đau khổ cho các tội nhân à?
Jacinta tội nghiệp, ôm đầu giữa hai bàn tay trả lời.
Em muốn, vậy cứ để chúng kêu đi. Gia đình phản đối. Vào hồi đó, tin tức về những gì đã xảy ra được loan truyền rộng rãi. Má con đâm lo và muốn bằng mọi giá bắt con phải từ chối tất cả những điều con đã nói. Một hôm, trước khi con đi ra đồng với đàn chiên, má con nhất quyết bắt con phải thú nhận là con đã nói dối. Vì thế má con dùng cả những vuốt ve, đe dọa và ngay cả cán trộm. Với những cung cách đó, má con vẫn chẳng được như ý, vì con cứ im lặng như câm, hoặc con lại tái xác nhận tất cả những gì con đã nói. Má con bảo con ra đồng chăn chiên và để tâm suy nghĩ kỹ những gì má con đã nói, và má sẽ không dung thứ một chút dối trá nào nơi con cái của bà. Má con không hề cho phép những kiểu dối trá như thế. Bà cảnh cáo con, bà sẽ bắt con ngay chiều hôm đó đến với những người con đã nói dối và thú nhận rằng con đã nói dối, rồi xin lỗi họ.
Con ra khỏi nhà với đàn chiên. Hôm đó, hai bạn nhỏ phải chờ con, thì chúng thấy con khóc. Chúng chạy đến hỏi con xem đã xảy ra chuyện gì. Con kể lại đầu đuôi sự việc rồi nói thêm.
Các em cho chị biết, bây giờ chị phải làm sao? Bằng mọi cách má chị bắt chị phải nhận rằng chị nói dối, nhưng làm sao chị nhận được?
Francisco nói với Jacinta.
Em thấy không, lỗi phải em cả đấy. Tại sao lại đi nói ra làm gì?
Đứa trẻ khốn khổ tràn nước mắt, quỳ gối xuống, chắp tay, xin chúng con tha lỗi. Em vừa nói vừa khóc.
Em làm bậy, nhưng em sẽ không bao giờ nói ra điều gì với bất cứ ai nữa đâu.
Đức cha có thể tự hỏi. Ai đã dạy Jacinta làm cử chỉ khiêm tốn như vậy? Con cũng không biết. Có lẽ em đã thấy anh chị của em xin lỗi cha mẹ trước khi đi lễ rước lễ lần đầu. Đằng khác, theo con nghĩ, Jacinta đã nhận được từ Đức Mẹ những ơn cao cả và được hiểu biết về Chúa và về nhân đức nhiều hơn.
Ít lâu sau này, khi cha xứ đòi chúng con đến và hỏi chúng con nhiều điều, Jacinta chỉ cúi đầu xuống, và thật khó làm cho em mở miệng, nói một vài lời. Khi ra ngoài, con hỏi em,
sao em không trả lời cha?
Vì em đã hứa là không bao giờ nói gì với bất cứ ai nữa mà.
Một hôm em hỏi,
tại sao chúng ta không thể nói rằng Đức Bà bảo chúng ta hy sinh cho các tội nhân?
Vì không ai hỏi chúng ta đã làm những hy sinh nào. Má con càng ngày càng tức giận. Vì câu chuyện lan rộng thêm, vì thế má con lại gắng sức bắt con phải thú nhận, con đã nói dối. Một sáng sớm, má con bảo sẽ đem con vào cha xứ, má con nói.
Khi vào đấy, mày phải quỳ gối xuống mà thưa với cha rằng mày đã nói dối và xin cha tha lỗi cho.
Khi mẹ con đi qua nhà chú cô con, mẹ con tạt vào mấy phút. Thế là con có dịp nói với Jacinta câu chuyện xảy ra. Thế con sao xuyến như vậy? Jacinta chảy nước mắt nói.
Em sẽ gọi Francisco. rồi chúng em sẽ đi và cầu nguyện cho chị tại bờ giếng. Khi trở về, chị cứ đến tìm chúng em ở đó nhé.
Khi con trở về, con đã chạy tới giếng, thấy hai em ở đấy đang quỳ gối cầu nguyện. Thấy con, Jacinta chạy tới ôm chặt lấy con nói,
chị thấy không, chúng ta không bao giờ phải sợ hãi gì cả, Đức Bà sẽ luôn giúp chúng ta, Bà là người bạn rất tốt của chúng ta mà.
Kể từ khi Đức Bà dạy chúng con dâng mình hy sinh cho Chúa, mỗi khi có điều gì đau khổ, hoặc khi đồng ý hy sinh, Jacinta thường nói,
chị đã thưa với Chúa Giê-xu, chúng ta làm hy sinh đó vì yêu mến Ngài chưa?
Nếu con nói chưa, em nói ngay.
Để em thưa với Chúa nhé.
Rồi chắp tay lại, ngước mắt lên trời, em nói,
lạy Chúa Giê-xu, con hy sinh vì yêu mến Chúa và để các tội nhân ăn năn trở lại. Yêu mến Đức Thánh Cha, có hai sinh mục đến chất vấn chúng con và khuyên chúng con cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Jacinta hỏi, Đức Thánh Cha là ai? Hai cha tốt lành giải nghĩa và nói Đức Thánh Cha rất cần cầu nguyện như thế nào. Điều này làm cho Jacinta yêu mến Đức Thánh Cha, đến nỗi mỗi lần em dâng hy sinh cho Chúa Giê-xu, em nói thêm cho Đức Thánh Cha. Vào cuối chuỗi mân côi, em đọc luôn ba kinh kính mừng cầu cho Đức Thánh Cha. Đôi khi em nói,
em thích được thấy Đức Thánh Cha lắm, bao nhiêu người tới đây, nhưng Đức Thánh Cha chưa tới bao giờ.
Trong sự đơn thành của tuổi thơ, em nghĩ Đức Thánh Cha có thể đi đây đi đó như những người khác. Một hôm ba con và chú con được báo sáng mai ra trình diện ông quận trưởng, đem theo ba đứa chúng con. Chú con nói,
tôi sẽ không đem con tôi đi, hoặc đưa nó ra trước bất cứ tòa án nào. Tại sao chúng lại phải đi? Chúng là con nít chưa thể chịu trách nhiệm về những hành vi của chúng. Đàn khác, chúng chưa bao giờ đi bộ xa tới Vila Nova di Urem. Tôi sẽ đi một mình xem họ muốn cái gì.
Bà còn lại nghĩ khác. Tôi sẽ đem con gái tôi đi, để nó tự trả lời. Tôi không hiểu việc nó làm sao.
Tất cả đám họ đều muốn lợi dụng dịp này để làm chúng con sợ hãi với các kiểu cách họ có. Hôm sau, khi đi ngang qua nhà chú con, ba con phải chờ chú con mấy phút. Con chạy đi nói lời tạm biệt Jacinta. Vẫn còn đang ngủ trong giường, ngỡ rằng chúng con không bao giờ gặp nhau nữa. Con quàng tay quanh cổ em, bật khóc. Đứa trẻ tội nghiệp thốt lên.
Nếu họ giết chị, bảo họ rằng Francisco và em cũng như chị, chúng em cũng muốn chết nữa. Em với Francisco sẽ đi ngay ra giếng. Chúng em sẽ cầu nguyện sốt sắng cho chị nha.
Khi con trở về vào chập tối, con chạy ra giếng ngay, thấy ai em còn ở đó. Cúi mình bên thành giếng, hai tay ôm đầu khóc thảm thiết. Khi vừa thấy con, chúng kinh ngạc kêu lên,
chị đấy hả? Sao chị của chị đến đây kín nước, nói rằng họ giết chị rồi? Chúng em đã cầu nguyện và khóc cho chị thật là nhiều đấy. Vào tù tại Urem. Ít lâu sau, khi chúng con bị vào tù, điều làm cho Jacinta đau khổ nhất là em nghĩ rằng cha mẹ các em đã bỏ các em. Với dòng nước mắt chảy trên đôi má, em nói,
không bao giờ ba má chị hoặc ba má em tới đây thấy chúng ta nữa. Ba má chẳng còn phải phiền lòng vì chúng ta nữa.
Francisco nói,
đừng khóc, chúng ta có thể dâng việc này cho Chúa Giê-xu để cầu nguyện cho các tội nhân.
Rồi ngước mắt và giơ tay lên trời, em đọc,
lạy Chúa Giê-xu, con chịu sự khó này vì tình yêu Chúa và để cho các tội nhân ăn năn trở lại.
Và xin ta thêm,
và cho Đức Thánh Cha nữa, và đền tạ những tội lỗi người ta xúc phạm đến trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Sau khi chúng con bị tách riêng ra một lúc, họ lại cho chúng con ở chung một phòng trong nhà giam. Khi họ nói với chúng con, họ sẽ trở lại sớm để đem chúng con đi chiên sống. Jacinta ra đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn ra chỗ hợp chợ bên ngoài. Thoạt tiên, con nghĩ em có ý ngắm cảnh để khỏi nghĩ tới chuyện sắp xảy ra. nhưng con nhận ra rằng em đang khóc. Con đến bên em và kéo em sát vào con, hỏi em vì sao khóc. Em trả lời,
vì chúng ta sắp chết mà không được gặp lại ba má, ngay cả má của chúng em nữa.
Nước mắt chảy dài trên má em tiếp.
Em muốn ít ra được thấy má của em.
Thế em không muốn dâng mình hy sinh cho kẻ tội ăn năn trở lại à?
Em muốn lắm chứ.
Rồi với khuôn mặt đầy nước mắt, em chắp tay lại, ngước mắt lên trời và cầu nguyện hiến dâng.
Lạy Chúa Giêsu, con chịu sự khó này vì tình yêu Chúa và để cho các tội nhân ăn năn trở lại, cho Đức Thánh Cha và đền tội lỗi đã xúc phạm đến trái tim vô nhiễm của Đức Mẹ Maria.
Những tù nhân có mặt đó chứng kiến cảnh tượng này đã nói lời an ủi chúng con.
Nhưng điều chúng bay phải làm là nói với quận trưởng điều bí mật, bất kể Đức Bà cho chúng bay nói hay không.
Jacinta thẳng thắn trả lời,
không bao giờ, thà chết còn hơn. Lần hạt trong tù, kế đó chúng con quyết định lần hạt mân côi. Jacinta lấy ra mẫu ảnh vẩy em đeo ở cổ và nhờ một tù nhân treo lên chỗ có đinh ở trên tường. Quỳ gối trước mẫu ảnh, chúng con bắt đầu đọc kinh. Các tù nhân cũng đọc kinh với chúng con, nghĩa là nếu họ biết đọc kinh hay ít nhất họ quỳ gối xuống. Khi lần hạt xong, Jacinta tới đứng cạnh cửa sổ và lại khóc. Con hỏi,
Jacinta, em không muốn dâng hy sinh này cho Chúa sao?
Có chứ, nhưng em nghĩ về ba má của em không thể cầm được nước mắt. Vì Đức Bà đã bảo chúng con dâng lời cầu nguyện và hy sinh để đền tạ tội lỗi xúc phạm đến trái tim vô nhiễm của người. Chúng con đồng lòng rằng, mỗi chúng con chọn một ý hướng. Một người cầu cho các tội nhân, người khác cầu cho Đức Thánh Cha và người nữa đền tội đã xúc phạm đến trái tim Đức Mẹ. Đã tính như vậy, con bảo Jacinta chọn ý nào em thích hơn.
Em chọn tất cả các ý hướng này vì em thích tất cả. Cuối cùng ca vũ. Trong số các tù nhân có một người biết chơi nhạc. Để làm chúng con vui, ông ta kéo nhạc và tất cả đều hát. Họ hỏi chúng con có biết nhảy không? Chúng con nói, chúng con biết nhảy vài điệu. Người nhảy với Jacinta là một người nghèo, mắc tội ăn trộm. Thấy Jacinta nhỏ quá, ông ta kéo em lên và cầm tay nhảy với em. Chúng con chỉ mong rằng Đức Mẹ tỏ lòng thương xót linh hồn ông và hoán cải ông. Thưa Đức Cha, bây giờ Đức Cha hẳn nói,
chuẩn bị thế nào để tự đạo chứ?
Đúng vậy, nhưng hồi đó, chúng con chỉ là những con trẻ, chúng con không nghĩ được xa hơn. Jacinta yêu vũ cách say mê, em có khiếu riêng về vũ. Con nhớ một hôm, em đang khóc sướt mướt người anh phải ra trận, và được tin là đã chết khi giao tranh. Để làm em khuây khỏa, con đề nghị vũ với hai anh trai của em. Thế là em bé tội nghiệp ra nhảy và dòng lệ ngừng chảy trên đôi má. Em mê nhảy đến độ chỉ cần nghe bạn mục đồng nào chơi nhạc cụ nào đó là em nhảy liền. Dầu vậy, phiên hội chợ ngày lễ kính thánh Gioan đã tới, em tuyên bố
em sẽ không nhảy nữa.
Sao không?
Vì em muốn dâng hy sinh cho Chúa đó mà. Sau các lần hiện ra, cầu nguyện và hy sinh tại hang Cabeco, cô con đã hao nhược vì người ta liên tiếp đến tìm con cái của cô. Để làm vui lòng những người đến hỏi han chúng, cô trao việc trông coi đàn chiên cho người con khác là Joan. Quyết định này gây đau khổ cho Jacinta lắm, vì hai lý do. Thứ nhất, vì em phải nói chuyện với những người đến tìm em, thứ hai là vì em không thể ở gần con cả ngày. Tuy nhiên, em phải bỏ mình, để trốn những người không muốn tiếp, em và Francisco phải đi ẩn ở trong hang đá, trên sườn đồi, đối diện với ấp của chúng con. Trên đỉnh đồi có cái cối xay gió, nằm về chiền hướng đông, nơi ẩn náu này chắc chắn đến nỗi các em cảm tưởng rằng các em được che chở khỏi cả mưa lẫn nắng. Nhất nữa, nó còn có các cây rẻ và cây ô liu che mát. Ở đây, cha Jacinta đã dâng lên Chúa biết bao nhiêu lời cầu nguyện và hy sinh.
Khắp chiền đồi mọc lên không biết bao nhiêu loại hoa khác nhau. Có một loại lay ơn Jacinta thích lắm. Chiều nào em cũng chờ con về ngang qua, cầm bó lay ơn em hái cho con, và vài thứ hoa khác khi em không tìm được lay ơn. Thật vui cho em khi em bẻ ra từng cánh ném trên đầu con. Hồi đó má con hài lòng, vì mỗi ngày má con chỉ định cho con chăn chiên ở đồng nào. Như thế má con biết được con đang ở đâu khi má con cần gọi con. Khi chăn ở đồng cỏ gần, con nói cho hai bạn nhỏ biết, chúng vội vã tìm đến với con. Jacinta chạy không ngừng cho tới khi tìm được con mới thôi. Rồi mệt nhừ, em ngồi xuống, tiếp tục gọi cho tới khi con trả lời và chạy đến gặp em.
Những câu hỏi rắc rối. Cuối cùng, má con mệt vì chị con phải mất giờ đi gọi con và ở lại chăn chiên thay con. Má con đã quyết định bán cả đàn chiên. Má con nói chuyện với cô của con và cả hai đồng ý gửi chúng con vào trường học. Vào giờ chơi, Jacinta thích đi viếng mình Thánh Chúa. Em phàn nàn.
Hình như họ đoán được, rồi chúng ta chẳng còn được ở trong nhà thờ, mà phải ra ngoài với những đám đông đến phỏng vấn chúng ta. Em muốn ở một mình với Chúa Giêsu, ẩn mình để thưa chuyện với Ngài, nhưng họ chẳng để mặc chúng ta.
Thật vậy, đám đông những người chất phát chẳng để cho chúng con yên. Rất chân thành, họ nói với chúng con mọi điều về những nhu cầu và những khốn khó họ đang gặp phải. Cha xin ta tỏ ra rất thông cảm, nhất là khi liên quan đến các tội nhân. Em nói,
chúng ta phải cầu nguyện và dâng hy sinh lên Chúa để họ được ăn năn trở lại khỏi xa hỏa ngục. Ôi tội nhân đáng thương! Nối tiếp chuyện trên, con muốn kể lại đây rằng, Jacinta tìm cách trốn tránh dân chúng muốn đến gặp em làm sao. Một hôm, chúng con đang trên đường đến Fatima, dần rẽ vào đường chính, thì một đám đông các ông bà bước ra khỏi xe. Chúng con biết chắc họ đến tìm gặp chúng con, không thể trốn tránh được vì họ đã thấy chúng con. Chúng con cứ tiếp tục đi, hy vọng đi qua mà không ai nhận ra chúng con. Khi tới gần, vài bà hỏi chúng con có biết mấy trẻ chăn chiên mà đức bà đã hiện ra với chúng không. Chúng con thưa là biết.
Các em có biết chúng ở đâu không?
Chúng con chỉ cho họ hướng đi chính xác, rồi chạy đi ẩn trong cánh đồng, giữa những cây mâm xôi. Jacinta rất vui với chiến thuật nho nhỏ đó. Em giải thích,
chúng ta luôn luôn phải làm như vậy, khi họ không biết chúng ta. Cha Cruz thánh thiện. Một hôm cha Cruz từ Lisbon tới, đến lượt ngài chất vấn chúng con. Khi hỏi xong, ngài bảo chúng con chỉ cho ngài nơi đức bà đã hiện ra với chúng con. Trên đường, chúng con đi cạnh vị linh mục đáng kính này. Đang cưỡi con lừa nhỏ quá, đến nỗi chân của ngài chạm đất. Khi đó, ngài dạy chúng con một loạt những lời nguyện tắt. Có hai lời cha xin ta thích lắm và nhớ lấy cho mình. Em không ngừng lặp đi lặp lại.
Ôi Chúa Giêsu, con mến Chúa. xin trái tim dịu dàng Đức Mẹ nên phần rỗi cho con. Một hôm trong kỳ em nằm bệnh, em bảo con, em rất thích thưa với Chúa Giêsu rằng em yêu mến người. Nhiều lần khi em thưa với người như vậy, em cảm thấy lửa cháy trong em, nhưng không đốt em. Lần khác em nói, em yêu mến Chúa và Đức Mẹ lắm lắm, đến nỗi em không hề biết mệt khi em thưa các ngài rằng em yêu mến các ngài. Ơn phúc qua Jacinta. Có một phụ nữ láng giềng chúng con, mỗi khi gặp chúng con là bà chửi. Một hôm, chúng con gặp bà khi bà vừa rời tử quán, vì uống mà bà ra tệ hơn, chửi không chưa thỏa, bà còn đi xa hơn thế nữa. Khi bà thôi chửi, Jacinta nói với con,
chúng ta phải cầu xin Đức Mẹ và dâng hy sinh cho bà này ăn năn trở lại. Bà nói nhiều điều tội lỗi mà nếu không xưng tội bà sẽ phải xa hỏa ngục.
Ít ngày sau, khi chúng con đi ngang qua cửa nhà bà, đột nhiên Jacinta đứng lại, quay vào em nói,
này, có phải ngày mai chúng ta sẽ được thấy Đức Bà không?
Đúng rồi.
Vậy chúng ta đừng chơi nữa, chúng ta hãy dâng hy sinh cầu cho kẻ có tội ăn năn trở lại nhé.
Không nghĩ rằng vài người có thể theo dõi em. Em giơ đôi tay và ngước mắt lên trời và dâng lời cầu nguyện. Trong khi đó, người đàn bà ấy nhìn ra qua kẽ cửa từ nhà bà. Sau đó, bà nói với má con rằng điều Jacinta đã làm gây ấn tượng mạnh mẽ nơi bà. Đến nỗi, bà không cần chứng cớ nào khác, cũng tin thật về việc Đức Mẹ hiện ra. Từ đó, không những bà không chịu thề nữa, mà còn luôn xin chúng con cầu xin Đức Mẹ để bà được ơn tha thứ tội lỗi.
Lại nữa, một hôm, một bà đáng thương đau đớn vì bệnh tật trầm trọng, khóc lóc, bà ta quỳ gối trước Jacinta, nài xin em cầu cùng Đức Mẹ cho bà ta được khỏi. Jacinta khổ sở, khi thấy người đàn bà quỳ gối trước mặt mình như vậy. Em run run, cầm tay bà đứng lên, nhưng thấy không đủ sức lôi bà đứng lên. Em vội quỳ xuống đọc ba kinh kính mừng với bà ta. Rồi em xin bà đứng lên, và quả quyết rằng Đức Bà sẽ chữa bệnh cho bà ta. Sau đó hàng ngày, em tiếp tục cầu nguyện cho bà ta, cho tới khi bà trở lại cảm tạ Đức Mẹ đã chữa cho bà khỏi bệnh. Một dịp khác, có người lính khóc lóc như con nít, anh ta được lệnh ra chiến trường, dù vợ anh đang nằm bệnh trên giường, và ba đứa con còn nhỏ dại. Anh cầu xin rằng, hoặc vợ anh được khỏi bệnh, hoặc lệnh ra trận được thu hồi. Jacinta xin anh đọc kinh Mân Khôi với em, rồi nói với anh ta,
đừng khóc nữa, Đức Bà rất nhân lành, chắc chắn sẽ ban cho anh như anh đang xin. Từ đó, em không quên người lính. Vào cuối mỗi tràng kinh, em thường đọc thêm một kinh kính mừng cho anh ta. Vài tháng sau, anh ta trở lại với vợ và ba con nhỏ. Tạ ơn Đức Mẹ vì hai ơn anh đã được. Vì bị sốt rét chiều hôm khởi hành, anh đã được thoát quân vụ, còn vợ anh thì được khỏi bệnh nhờ ơn lạ của Đức Mẹ. Gia tăng hy sinh. Một hôm, chúng con được báo rằng có linh mục đến thăm chúng con. Ngài rất thánh thiện và có thể nói những điều kín ẩn trong lòng người ta. Như thế, có nghĩa là Ngài sẽ khám phá ra chúng con nói thật hay nói dối. Đầy vui mừng, Jacinta kêu lên.
Khi nào cha đến, nếu có thể nói cách thành thực, Ngài sẽ cho chúng ta biết chúng ta nói thật.
Một hôm, chúng con đang chơi ở ngoài giếng như con đã thưa ở trên. Gần đấy, có một cụm nho của má em Jacinta. Bà cắt một chùm cho chúng con ăn, nhưng Jacinta đã nghĩ ngay tới các tội nhân. Em nói,
chúng con không ăn đâu, chúng con dâng hy sinh cho các tội nhân.
Rồi em chạy đem đi cho các trẻ khác đang chơi trên đường. Trở về với vẻ mặt rạng rỡ niềm vui, vì em đã tìm thấy các trẻ em nghèo và cho chúng chùm nho. Lần khác, cô con gọi chúng con tới ăn quả vả cô vừa mới đưa về. Quả thực là ngon lành. Jacinta ngồi xuống bên cạnh thúng, rất vui thích và nhặt lên quả đầu tiên. Khi sắp ăn vả, em chợt nhớ ra điều gì, vội nói.
Đúng rồi, hôm nay chưa làm một hy sinh nào cho các tội nhân cả. Chúng ta phải hy sinh việc này đi thôi.
Em bỏ trái vả vào thúng và đọc lời dâng hiến. Chúng con cũng vậy. Chúng con bỏ vả lại để cầu cho các tội nhân ăn năn trở lại. Jacinta làm các hy sinh như vậy hoài hoài. Nhưng con không nói nữa, kẻo không kể hết.
Jacinta bệnh và qua đời. Jacinta bệnh. Đây, con xin kể lại Jacinta sống thế nào cho tới khi Chúa gửi bệnh cảm, khiến em phải nằm liệt giường. Cả em Francisco cũng vậy. Buổi chiều trước khi nằm bệnh, em nói,
em bị nhức đầu kinh khủng và khát nước lắm, nhưng em không uống nước vì em muốn hy sinh cho tội nhân.
Khi rảnh rỗi, không phải đi học hoặc phải làm điều gì, con thường đến thăm hai người bạn nhỏ này. Một hôm khi con tới trường, Jacinta gọi và nói với con,
này, thưa với Chúa Giêsu ẩn mình rằng em yêu mến người lắm, em thực tâm yêu mến người lắm lắm.
Và lần khác em nói,
thưa với Chúa Giêsu rằng em gửi ngài lòng mến của em và em ao ước gặp ngài.
Khi nào con vào phòng em trước, em thường hay nói,
chị ơi, sang thăm Francisco đi, em hy sinh ở đây một mình.
Dịp khác, má em đưa đến cho em một ly sữa và bảo em uống. Em trả lời,
má à, con không muốn uống.
Rồi em giơ bàn tay nhỏ bé đẩy ly sữa ra xa em. Má em nài nỉ một chút, rồi bỏ ra ngoài và nói,
không biết làm cách nào cho nó uống được một chút, nó không thích uống.
Khi có hai chúng con hỏi em,
sao em không vâng lời má vậy, và không dâng hy sinh cho Chúa?
Nghe nói thế, em chảy nước mắt, con được hân hạnh lau khô những giọt lệ đó. Em nói,
lần này em quên.
Em gọi má em xin tha lỗi, và nói má muốn đem gì cho em uống cũng được. Má em trở lại mang ly sữa. Jacinta uống cạn không tỏ dấu gì là miễn cưỡng cả. Sau này em nói với con,
nếu chị biết được em khó lòng uống thế nào.
Lần khác em nói với con,
càng ngày em càng khó uống sữa và uống nước thịt. Nhưng đừng nói gì, em sẽ uống hết vì lòng yêu mến Chúa và trái tim rạng sạch Đức Mẹ, Mẹ Thiên Đàng yêu dấu của em.
Con lại hỏi em,
em thấy khỏe khá hơn không?
Em trả lời,
chị thấy em không khá hơn. Em thấy đau trong ngực lắm, nhưng em không nói một lời. Em chịu khổ cho các tội nhân ăn năn trở lại.
Một hôm khi con đến, em hỏi,
hôm nay chị có làm nhiều hy sinh không?
Em làm nhiều lắm. Má em đi ra ngoài, em muốn qua thăm anh Francisco nhiều lắm, nhưng em đã không đi.
Đức Mẹ Đồng Trinh tới thăm. Jacinta đã khá hơn một chút. Em có thể ngồi dậy và ngồi cả ngày bên giường Francisco. Một hôm, em nhờ người sang tìm con qua gặp em ngay. Con chạy tới. Jacinta nói,
Đức Mẹ tới thăm chúng em. Người nói người sẽ đưa Francisco về thiên đàng rất sớm. Người hỏi em có muốn hoán cải tội nhân nữa không? Em nói rằng em muốn. Người bảo em phải đi nhà thương, nơi đó em sẽ phải đau khổ nhiều. Ở đó em sẽ đau khổ để các tội nhân ăn năn trở lại, để đền bù những tội người ta đã xúc phạm đến trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Và vì tình yêu Chúa Giêsu, em hỏi chị có thể đi với em được không? Thì người nói chị không thể đi, và đó là điều em thấy khó khăn nhất. Người nói má em sẽ đưa em đi,
và em sẽ ở lại đó có một mình thôi.
Sau đó, em nghĩ một lúc rồi nói thêm,
ước gì có chị ở với em, cái khó nhất là đi mà không có chị. Có thể nhà thương là một cái nhà đen to lớn, nơi chị không thể thấy. Em sẽ ở đó đau khổ một mình, nhưng không sao, em sẽ đau khổ vì tình yêu Chúa, để đền tạ trái tim vô nhiễm, Đức Mẹ, cho các tội nhân ăn năn trở lại, và để cầu cho Đức Thánh Cha. Khi tới lúc anh Francisco của em về thiên đàng, em tín thác nơi anh những nhắn gửi cuối cùng này.
Dâng cho Chúa và mẹ Maria tất cả tình yêu của em. Thưa với các ngài, em sẽ chịu mọi đau khổ như các ngài muốn, để cầu cho tội nhân ăn năn trở lại, và đền tạ tội lỗi người ta xúc phạm đến trái tim Đức Mẹ.
Jacinta đau đớn thiết tha khi anh của em qua đời. Em chôn chặt và lâu dài trong tưởng nhớ. Nếu có ai hỏi em đang nghĩ gì, em trả lời là đang nghĩ.
Về Francisco, em muốn bỏ mọi sự để được thấy anh lại.
Rồi mắt em nhòa lệ. Một hôm con nói với em,
chẳng bao lâu nữa em sẽ được về trời, còn chị sẽ ra sao?
Khổ thân cho chị, đừng khóc nhé. Em sẽ cầu nhiều, rất nhiều cho chị khi em ở trên đó. Về phần chị, đó là các Đức Mẹ muốn như vậy. Nếu người muốn em như thế, em sẽ vui lòng ở lại và chịu đau khổ hơn cho các tội nhân.
Thưa quý thính giả, đây là buổi phát thanh đặc biệt của chương trình Phát thanh Giờ của Mẹ. Các chương trình phát thanh này đều do Linh mục Richard Kennedy, cha sở giáo xứ San Barbara linh hướng. Chúng tôi ước mong sẽ tái ngộ cùng quý vị vào lúc 4 giờ sáng, mỗi thứ Tư và thứ Năm hàng tuần, trên làn sóng AM 1480. Xin quý vị giới thiệu cho nhiều người khác cùng nghe lời của mẹ chúng ta nhắn nhủ. Mọi ý kiến đóng góp hay bảo trợ cho tiền thuê giờ, xin quý vị liên lạc về Kim Hà 714-265-1512. 265-1512. Xin thân ái kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.